Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bản tin giờ đầu bao gồm các sự kiện chính. Ông Joe Biden gửi thông điệp đoàn kết khi tuyên bố đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thêm nhiều hạn chế coronavirus được dỡ bỏ ở tiểu bang Victoria từ nửa đêm nay. Và một công ty Mỹ cảnh báo tin tặc Việt Nam lập trang tin giả để phát tán virus máy tính. Sau đây là thông tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Joe Biden hứa sẽ đoàn kết, không gây chia rẽ, khi ông đặc biệt cảm ơn những cử tri người Mỹ gốc Phi đã đặt niềm tin vào ông. Ông cho biết nhiệm kỳ tổng thống của mình sẽ tập trung vào việc chống phân biệt chủng tộc và kiểm soát biến đổi khí hậu.
I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history.
Tôi tự hào về liên minh mà chúng ta đã tập hợp lại, liên minh rộng lớn và đa dạng nhất trong lịch sử. Những người đồng tính, thẳng tính, người chuyển giới, người da trắng, người Mỹ gốc Latin, gốc Á và đặc biệt là những người Mỹ gốc Phi đã đứng lên ủng hộ tôi. Quý vị luôn ủng hộ tôi và tôi sẽ ủng hộ quý vị. Nữ phó tổng thống đắc cử đầu tiên của Hoa Kỳ, bà Kamala Harris, nói với các cử tri rằng bà có thể là người phụ nữ đầu tiên trong vai trò này nhưng không phải là người cuối cùng.
And to the children of our country, regardless of your gender.
Và đối với trẻ em đất nước chúng tôi, không phân biệt giới tính, đất nước của chúng tôi đã gửi đến các bạn một thông điệp rõ ràng. Hãy ước mơ với hoài bão, hãy dẫn dắt với niềm tin và nhìn nhận bản thân theo cách mà người khác có thể không thấy. Đơn giản là vì họ chưa từng thấy điều đó trước đây. Nhưng hãy biết rằng chúng tôi sẽ hoan nghênh quý vị trên mỗi bước đi. Ngay sau khi được truyền thông công bố ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, luật sư của Tổng thống Donald Trump tuyên bố một loạt các vụ kiện sắp được khởi xướng để chống lại cái mà họ gọi là cú hách của đảng Dân Chủ, điều khiến ông Donald Trump mất nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Ông Donald Trump cũng khẳng định rằng cuộc bầu cử chưa kết thúc. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đề cập việc một số bang chưa công bố kết quả chính thức và cho biết đội ngũ vận động tranh cử của mình đã tiến hành nhiều thủ tục pháp lý cho việc khiếu nại. Bất chấp những tuyên bố cứng rắn của ông Trump, một quan chức giấu tên tại Nhà Trắng cho rằng ông Trump cũng sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và chính quyền của ông sẽ tiến hành tất cả các yêu cầu được quy định về chuyển giao quyền lực. Thủ tướng Scott Morrison cùng các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Ông thể hiện mong muốn xây dựng một mối quan hệ song phương sâu sắc hơn nữa.
This confidence is based on more than 100 years of successful partnership.
Sự tự tin này dựa trên hơn 100 năm quan hệ đối tác thành công. Mối quan hệ đối tác này sẽ chỉ đi từ sức mạnh đến sức mạnh dưới sự quản lý chung mới mà Tổng thống đắc cử Biden và tôi sẽ chia sẻ trong tương lai. Còn lãnh đạo phe đối lập liên bang Anthony Albanese cũng chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử và gọi đây là một chiến thắng phi thường.
And of course, President-elect Biden will also bring the United States back into multilateral organizations.
Và tất nhiên, Tổng thống đắc cử Biden cũng sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại các tổ chức đa phương, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới. Việc Hoa Kỳ đóng vai trò lãnh đạo mà họ đã từng đóng trong lịch sử là rất quan trọng. Tôi chúc mừng cả Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống đắc cử Harris. Hàng loạt nguyên thủ các quốc gia châu Âu cũng như lãnh đạo Liên minh châu Âu đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với nhà lãnh đạo mới của Hoa Kỳ trong thời gian tới. Thủ tướng Anh Boris Johnson gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden thông qua mạng xã hội, gọi chiến thắng của ông là một thành công lịch sử. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì nhấn mạnh tới mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương không có gì có thể thay thế được. Còn Tổng thống Pháp Macron kêu gọi hành động cùng nhau để vượt qua những thách thức. Giới chức châu Âu còn khẳng định châu lục này nóng lòng được hợp tác với vị lãnh đạo mới của Hoa Kỳ. Victoria sẽ sớm được thống nhất các quy định trong tiểu bang khi một loạt các hạn chế được dỡ bỏ ở đô thị Melbourne từ nửa đêm nay. Giới hạn đi lại 25 km và vòng thép xung quanh thành phố sẽ được dỡ bỏ, cho phép việc đi lại giữa đô thị Melbourne và vùng nông thôn Victoria được kết nối. Tối đa 40 khách hàng trong nhà và 70 khách hàng ngoài trời sẽ được phép đến các nhà hàng, quán cà phê và quán rượu, trong khi các phòng tập thể dục và địa điểm thể thao trong nhà có thể chào đón 20 người. Các địa điểm vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, bảo tàng và hội trường âm nhạc được phép đón 20 khách, trong khi tang lễ và các nghi lễ tôn giáo trong nhà được phép 20 khách bên trong và 50 khách bên ngoài. Việc đến thăm nhà sẽ vẫn giới hạn cho 2 người, nhưng không còn bắt buộc phải ở cùng một hộ gia đình và có thể đến riêng. Giám đốc Y tế Victoria Brett Sutton cho biết, một quy tắc vẫn sẽ duy trì là quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
There'll be a time when we change the settings on masks, but they're useful because they reduce transmission from anyone who might have infection.
Sẽ có lúc chúng tôi thay đổi quy định đeo khẩu trang, nhưng việc đó đã làm giảm sự lây truyền từ bất kỳ ai có thể bị nhiễm bệnh. Tiểu bang New South Wales hôm nay không ghi nhận trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, các quan chức y tế vẫn lo ngại về nguy cơ lây truyền khi 3 người từ ngoại quốc trở về đang cách ly tại khách sạn dương tính với virus. Bộ Y tế New South Wales cảnh báo COVID-19 có thể lây lan trong kỳ nghỉ lễ sắp tới khi các cuộc tụ tập xã hội tăng lên. Tiến sĩ Douglas đang kêu gọi những người sống ở các khu vực điểm nóng nên đi xét nghiệm.
It is most important to step forward for testing if there is any concern at all that you may have been exposed.
Nguồn gốc của các trường hợp gần đây ở Mossvale vẫn đang được điều tra do những trường hợp này và các trường hợp khác gần đây. Lời kêu gọi kiểm tra tiếp tục được áp dụng, đặc biệt đối với những người ở phía tây nam Sydney, bao gồm các cộng đồng xung quanh Leppington, Hoston Park và Preston. Trẻ em New South Wales sẽ được học thêm một năm mẫu giáo miễn phí với gói hỗ trợ 120 triệu đô la của chính quyền tiểu bang. Hơn 44.000 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi sẽ được hưởng 15 giờ giữ trẻ miễn phí mỗi tuần. Chính phủ hy vọng tạo việc làm cho địa phương thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng theo kế hoạch cho các trường học. Thủ hiến Beresit Leon cho biết sáng kiến này có thể tiết kiệm cho các gia đình hơn 2.000 đô la cho mỗi trẻ em mỗi năm. Chính phủ Nam Úc đã cam kết tăng gấp đôi chi tiêu để giúp kích thích nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi coronavirus. Ngân sách tiểu bang dự kiến sẽ được công bố vào thứ ba tới, sẽ có thêm 2 tỷ đô la để giúp tiểu bang khắc phục tài chính yếu kém và giảm tỷ lệ thất nghiệp cao. Trị giá tổng cộng 5 tỷ Úc Kim, gói giải cứu sẽ tập trung vào các dự án có thể hoàn thành trong 2 năm nhằm tạo ra hàng ngàn việc làm và hỗ trợ các doanh nghiệp. Tasmania đang cung cấp thêm các địa điểm kiểm dịch cho người Úc từ ngoại quốc trở về. Thủ tướng Scott Morrison thông báo rằng Tasmania sẽ tiếp nhận 450 người từ ngoại quốc trở về từ nay đến cuối năm.
One of the big challenges we have at the moment is to ensure that we're able to get Australians home.
Một trong những thách thức lớn của chúng tôi vào lúc này là bảo đảm có thể đưa người Úc bị kẹt ở nước ngoài trở về. Và tôi quan ngân thực tế là hôm nay chúng tôi đã ký một thỏa thuận cho khoảng 450 người Úc có thể trở về thông qua Tasmania như một phần của nỗ lực đó. Tasmania cũng sẽ mở lại đường bay quốc tế với New Zealand và chuyến bay đầu tiên có thể sẽ hạ cánh vào cuối tháng Giêng năm tới. Đảng Tự do của Tây Úc đã chọn người thay thế Bộ trưởng Tài chính liên bang Matthias Cormann, người sắp nghỉ hưu. Ông Ben Smalls sẽ thế chỗ cho ông Cormann trong Thượng viện. Ông sẽ đứng vị trí thứ 3 trên tấm vé vào Thượng viện sau Thượng nghị sĩ Michaela Cash và Dean Smith. Lao động dự kiến sẽ đợi cho đến sau cuộc bầu cử tiểu bang vào tháng 3 để đưa ra đề cử. Hôm nay, 8 tháng 11, các cử tri Myanmar bắt đầu tiến hành bỏ phiếu để chọn người điều hành đất nước trong 5 năm tới. Tuy nhiên, trái với cuộc bầu cử 5 năm trước, lần này không khí tại quốc gia Đông Nam Á có phần ảm đạm, thậm chí các đảng đối lập còn lên tiếng kêu gọi hoãn cuộc tổng tuyển cử bởi đại dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế Myanmar, số ca nhiễm COVID-19 tại đất nước bị đánh giá là y tế còn chậm phát triển này đã lên tới gần 60.000 trường hợp và đã có hơn 1.000 trường hợp tử vong. Giới phân tích nhận định, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền do bà San Suu Kyi lãnh đạo sẽ vẫn chiếm ưu thế nhưng không còn vượt trội như 5 năm trước. Ủy ban bầu cử Myanmar cho biết cuộc tổng tuyển cử năm nay thu hút sự tham gia của 91 đảng phái chính trị cùng gần 6.000 ứng cử viên. Liên quan đến Việt Nam, theo công ty an ninh mạng đặt tại Washington có tên là Wallet City cho biết, nhóm tin tặc Oxen Lotus nghi là liên quan Việt Nam đã lập hàng loạt trang web tin tức và trang Facebook để lừa người đọc, từ đó cài virus vào máy tính của họ để theo dõi. Wallet City nói, nhóm tin tặc Oxen Lotus đã lập ra hàng loạt trang tin tức mang chủ đề chính trị, chống tham nhũng, nhưng thực chất là nhằm lừa và cài đặt phần mềm xấu vào máy tính của người đọc. Wallet City khuyên người dùng phải cẩn thận khi xem các trang web, đặc biệt là các trang được giới thiệu qua email, đoạn chat hay tin nhắn. Công ty này cũng cảnh báo người dùng phải thận trọng nếu được mời gọi download hay đăng nhập với thông tin cá nhân. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Hai, 9 tháng 11. Perth, mưa và có thể có dông, 14-21. Adelaide, trời nắng hầu như cả ngày, 18-33. Melbourne, trời nắng đẹp, 12-26. Hobart, trời nắng cả ngày, 8-23. Canberra cũng nắng, 6-22. Wollongong và Sydney, mây rải rác, Wollongong 13-19, Sydney 14-21. Newcastle, trời nhiều mây, 13-22. Brisbane có chút mây, 15-25. Cairns sáng sớm có mưa, 23-31. Và Darwin có mưa hoặc dông, 27-34. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. Ông Joe Biden gửi thông điệp đoàn kết khi tuyên bố đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thêm nhiều hạn chế coronavirus được dỡ bỏ ở tiểu bang Victoria từ nửa đêm nay. Và một công ty Mỹ cảnh báo tin tặc Việt Nam lập trang tin giả để phát tán virus máy tính.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.